Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rẫy lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Anh chị em và các bạn nào thấy nắng quá thì chúng ta tránh nha, tránh nắng. Rồi, hôm nay là buổi chiều thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Chiều hôm nay các bạn thấy là có bên phía ca đoàn có những người trẻ, và đây là các bạn trẻ thuộc nhóm Phaolô Hạnh, nhóm mà ngày xưa khi còn trong bóng đêm gọi là Thảo Ma, bây giờ bước ra ánh sáng gọi là Phaolô Hạnh. Xin các bạn đứng lên, các bạn đứng lên. Rồi chúng ta xin mời các bạn đứng lên. Bạn đâu có nhóm Phaolô Hạnh đâu mà đứng. Các bạn kia ngồi xuống. Đây thưa anh chị em, các bạn quay lại giơ tay một cái. Đây là nhóm Phaolô Hạnh, tức là nhóm Thảo Ma ngày xưa. Hôm nay là các bạn đến là 120 bạn, nhưng mà chỉ có 30 bạn được tuyển vào ca đoàn. Còn lại là các bạn khác đang tham dự thánh lễ và giữ trật tự cùng với các bạn thiện nguyện. Các bạn ấy đã đến đây từ sáng sớm, đã phục vụ và đã cầu nguyện với Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót với cộng đoàn chúng ta. Giờ đây các bạn tham dự vào thánh lễ và hát lễ với chúng ta. Ngày xưa một thời ngang dọc, không biết run sợ là gì. Còn bây giờ thì đứng có vẻ e dè, thấy không? Thấy mắc cỡ không? Một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Rồi, xin mời các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, ngày xưa trước khi mà bước ra khỏi bóng tối là cỏ lùng hay lúa tốt? Trả lời, các bạn trả lời, các bạn trước khi các bạn bước ra khỏi bóng tối, các bạn là lúa tốt hay là cỏ lùng? Khi mà cha mẹ các bạn sinh ra các bạn là cỏ lùng hay lúa tốt? Rồi thời gian thời gì đó bài hát chúng ta vẫn nói, thời gian dẫu có phôi phai đó, thời gian nó trôi qua, rồi các bạn bị bao nhiêu là cám dỗ, ma quỷ, kẻ thù của lòng Chúa thương xót gieo vào trong các bạn những tư tưởng độc hại, rồi những cám dỗ, rồi những đam mê. Các bạn không có thắng nổi cám dỗ, các bạn lao vào xì ke, ma túy, hàng đá, rồi đâm chém, rồi vào tù ra tội. Lúc đó là lúa tốt hay cỏ lùng? Các bạn trả lời dùm các bạn đi để các thử. Lúc đó là lúa tốt hay cỏ lùng? Rồi vợ con các bạn, rồi cha mẹ các bạn khóc lóc cầu nguyện đêm ngày với Chúa lòng thương xót để các bạn từ cỏ lùng các bạn được trở thành Rồi có những bạn lúa tốt rồi nhưng mà không chịu nổi cám dỗ, lại trở lại đường xưa lối cũ, là các bạn lại trở thành rồi cỏ lùng ấy. Các bạn lại được những người bạn trẻ đến lôi kéo, kêu mời các bạn đến cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Rồi các bạn lại từ bỏ xì ghe ma túy, các bạn lại từ bỏ gác kiếm giang hồ, các bạn trở thành đó. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cứ đi giữa hai đàng. Bây giờ khi nào mà lúa tốt thì anh chị em giơ cây quạt lên nha, và giơ tay phải, còn cỏ lùng là giơ tay trái nha. Đây là câu chuyện của nhóm Phao-lô Hạnh, và câu chuyện của nhóm Phao-lô Hạnh cũng là câu chuyện của tôi, của các bạn, của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Khi cha mẹ sinh chúng ta ra cuộc đời này, chúng ta hoàn toàn ngây thơ trong trắng. Lúc đó chúng ta là lúa tốt thì phải nói lên, cỏ lùng cũng phải nói lên nha. Lúa tốt thì là giơ quạt, còn cỏ lùng là giơ tay trái, không có quạt, nhớ không? Tay trái là cỏ lùng, còn tay phải là cây quạt với lúa tốt. Rồi các bạn lớn lên, các bạn bị bạn bè xấu nó rủ rê đi vào con đường ăn chơi, con đường tội lỗi. Lúc đó các bạn là bà kia mà cứ giơ quạt mãi thế này. Cái ông kia nữa cỏ lùng giơ quạt cái gì tôi nói rồi. Rồi các bạn đi đâm thuê chiếm mướn, các bạn đi đòi nợ mướn, các bạn là các bạn không có đi cầu nguyện mà các bạn đi tám phét, rồi các bạn đi karaoke, các bạn đi ăn nhậu, thay vì đến giờ chầu thì các bạn đi nhậu, thì các bạn là rồi một lần nào đó các bạn thấy người ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, bạn mon men đến và thấy biết bao nhiêu người cầu nguyện rất số sáng, các bạn thấy họ là trong khi mình vẫn là bạn giơ cả hai tay là thế nào. Giơ cái nào phải nói cho đúng, mà lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau, đừng có nói một đàng mà làm một nẻo. Nói là lúa tốt mà lại giơ tay trái là cỏ lùng, nói là cỏ lùng mà lại giơ tay phải là lúa tốt. Lúc đó chúng ta đang trở thành những người nói một đàng làm một nẻo, mà những người nói một đàng làm một nẻo là lúa tốt hay cỏ lùng, mà những người nói sao làm vậy là cỏ lùng hay lúa tốt. Những người đi đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót với tất cả lòng tín thác là lúa tốt hay cỏ lùng. Cho nên các bạn ấy đến thấy biết bao nhiêu là những cây lúa tốt đang mọc ở cánh đồng nhà bè. Cánh đồng nhà bè này ngày xưa cách đây 5 năm người ta chưa biết gì đến lòng Chúa thương xót, người ta sống chưa có tin vào Chúa. Lúc đó người ta là lúa tốt hay cỏ lùng? Vẫn có người vi phạm. Rồi 5 năm sau người ta được Chúa gieo vào những hạt giống tốt và gặp đất tốt, nảy sinh hạt được 50, hạt được 100. Và bây giờ ai là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn xin giơ tay. Ngoại đạo tôn giáo bạn xin giơ tay. Rồi bây giờ những người ngoại đạo bỏ tay xuống. Những người ngoại đạo tôn giáo bạn hôm nay đã được chúng tôi gửi tặng một cuốn sách mới gọi là Khám Phá Một Nguồn Vui. Đầu xin mời các anh chị ấy, các bạn ấy cầm cuốn sách dây cao lên. Đây là những người đầu, những người mà thưa anh chị em, những người ngoại đạo mà đến lắng nghe lời Chúa, họ là lúa tốt hay cỏ lùng? Đây là những hạt lúa tốt đang nảy mầm. Xin mời các bạn dơ cao cuốn sách Khám Phá Một Nguồn Vui. Khám phá một nguồn vui thôi. Bà kia bỏ quạt xuống, dơ cuốn sách thôi. Bỏ quạt xuống, dơ sách thôi. Đây, thưa anh chị em, cuốn sách Khám Phá Một Nguồn Vui của Linh Mục Trần Ngà, thuộc Ủy ban Loan Báo Tin Mừng, thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuốn sách Khám Phá Một Nguồn Vui này giúp cho các bạn, giúp anh chị em khám phá ra rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha, rồi Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, rồi Chúa sai con một đến như thế nào, rồi đạo Công giáo là như thế nào, rồi giữa việc thờ cúng tổ tiên là sao, đạo hiếu là sao, như thế nào, để những anh chị em tôn giáo bạn chúng ta đọc cuốn sách này, chúng ta hiểu thêm về đạo Công giáo. Và chúng tôi rất là vui mừng được trao tặng anh chị em cuốn sách Khám phá một nguồn vui, anh chị em tôn giáo bạn ngoại đạo, hoặc những người muốn đi dạy giáo lý, muốn đi truyền đạo mà không có tài liệu, xin mời đến với chúng tôi. Những các giáo xứ, các giáo điểm nào cần cuốn sách Khám phá một nguồn vui này, xin cũng đến với chúng tôi, xin được tặng không biếu không cho anh chị em. Xin mời, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi khi mà anh chị em đến đây, rồi anh chị em thấy ủa đạo Công giáo là cái gì lạ quá, lòng thư xót là cái gì mà hay quá, rồi anh chị em khám phá tìm hiểu. Rồi khi anh chị em đang tìm hiểu như vậy, bỗng có những người đến thọc gậy bánh xe, nói rằng ôi trời ơi, cái đạo ấy mà đạo địa Tây Dương Gia Tô Bí Lục ấy mà, cái đạo là thế này thế nọ thế kia, những người mà gây chia rẽ, những người gây hoang mang, những người làm cho người ta nghi ngờ, thì những người ấy là lúa tốt hay cỏ lùng? Và người ta thôi đừng có đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa làm cái gì, được ích lợi gì đâu, thôi đi kiếm tiền đi, thôi đi ăn chơi đi, thôi đi kiếm chỗ mà nghỉ ngơi đi, chứ hơi đâu mà đến làm cái gì ở chỗ này. Thì thưa anh chị em, nếu mà những người mà đang cám dỗ ta như vậy thì họ là lúa tốt hay cỏ lùng? Họ thuộc về Thiên Chúa hay ma quỷ? Chúng ta đi theo ma quỷ hay đi theo Thiên Chúa? Oh, hay quá, anh chị em biết cầm cái quạt giơ tay phải lên rồi, không cần nhắc cũng biết đường làm. Mặc dù tôi giơ tay trái lên mà anh chị em không có làm theo cái người làm sai. Dù người ấy là linh mục, dù ấy là tổng thống, mà người ta làm sai mình có làm theo hay không? Không, không có làm theo. Người ấy muốn giữ chức vụ gì ở ngoài đời hay là trong đạo, nếu người ấy nói mà không làm, nếu người ấy nói một đàng làm một nẻo, mà nếu người ấy làm những điều sai trái, sai quấy, sai bệnh, thì chúng ta dứt khoát là không làm theo. Vì chúng ta chỉ đi theo cỏ lùng hay lúa tốt. Rồi những người mà đi theo những người làm bệnh, ai làm bệnh tôi cũng làm theo, thì họ là lúa tốt hay cỏ lùng? Đó, thưa anh chị em, bà kia vậy chứ, bà giơ lên bờ sông bà sợ quá. Như vậy mới khó rồi nhá. Vậy mình xem là về lúa tốt hay cỏ lùng. Và cầm cây quạt là giơ tay phải là lúa tốt, mà bây giờ bà ấy lại cầm tay trái bà giơ cây quạt thì là lúa tốt hay cỏ lùng? Này là ba phải. Này là ba phải. Và có những người thưa anh chị em, nó khó, thà mình biết họ là cỏ lùng thì biết đường mà tránh, đúng không? Đúng không ạ? Hoặc là mình biết là lúa tốt thì biết đường mà theo. Còn đây gặp cái người ba phải, gặp cái người hai mang, bên ngoài thì là lúa tốt, bên ngoài là lúa tốt, nhưng bên trong lại là cỏ lùng. Cái thứ đó mới là thứ đáng sợ. Thứ đó mới là thứ đáng sợ. Mà thứ đó Chúa Giêsu bảo là đồ đạo đức giả. Bên ngoài thì áo mũ cân đai, đi đứng đạo mạo, đi đâu cũng được người ta cung kính bẩm chào, lúc nào cũng tỏ ra là mình là người đạo đức, đạo mạo. Nhưng bên trong Chúa bảo chỉ là nấm mồ tô vôi, bên trong thối hoắc. Vì họ chỉ có hình thức bên ngoài mà thôi. Họ đứng trên tòa, họ nói, nhưng mà một ngón tay cũng không lay động gì cả, chỉ nói mà không làm. Giữa lời nói và việc làm nó không đi đôi với nhau. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì là có vẻ như là lúa tốt, nhưng mà nhìn bên trong thì lại là cỏ lùng. Đi sâu vào đời sống bên trong của họ, mình mới thấy rằng là thâm độc lắm. thù vặt lắm, thù dai lắm, tiểu nhân lắm. Cái khó nhất của chúng ta, tha nó là tiểu nhân thì còn biết mà tránh, mà nó là quân tử giả, cái đó mới là khó. Tại vì quân tử thì mình biết, nhưng mà nó là quân tử giả, tức là bên ngoài là đạo đức, bà ấy giơ cái quạt mà, nhưng mà bà ấy lại giơ tay trái, thì là bên trong là tiểu nhân. Thế không ạ? Thà là chính nhân quân tử mình biết được, thà đó là tiểu nhân hắn đi, còn đây nó lại là ngụy quân tử. Thứ đó là thứ đáng sợ, thứ đó là thứ mà Chúa bảo đồ khốn kiếp, đồ đạo đức giả, khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi và khốn cho các ngươi. Bên ngoài thì ra cái vẻ đạo đức lắm, nói cũng là vẻ đạo đức lắm, đạo mạo lắm, nhưng bên trong đầy những âm mưu thâm độc để hại người khác. Bên trong đầy những sự thù vặt, thù hằn, thù dai và ti tiện tiểu nhân. Đấy, những người đó ta mới là người đáng sợ. Rồi ngược lại, có những người nhìn bên ngoài, đâu mấy anh đó mập mập, con à, con đây đi cho ra con, đây lên đây, đây bỏ sách xuống rồi lên đây. Có những người nhìn ở bên ngoài thì giống như là cỏ lùng, đây giơ hai tay lên, mà nào đụng với nó được không? Giơ tay lên đó, còn ông nào nữa, ông nào bậm trợn nữa lên cho coi coi, thêm 10 nữa coi, nào ngầu ngầu lên đây coi, ngầu ngầu á, đó thằng kia nữa lên, lên đây, đèn xì xì đó lên đây coi. Hai anh này giống nào giống đụng với nó, đây giữa này coi con này giống đụng với con không? Đây thưa anh chị em, rồi hãy giơ tay lên, đó, nào giống đụng với nó không? Đó, thì nhìn bên ngoài có vẻ là cỏ lùng, người ta dễ sợ, xa và tránh, hoặc là coi thường. Nhưng thưa anh chị em, họ đâu biết rằng bên ngoài là cỏ lùng đấy, nhìn bên ngoài, nhưng bên trong họ đã được Chúa hoán cải rồi. Bên trong họ đã được Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi rồi. Ngày xưa tay này đã từng nhúng máu, ngày xưa tay này đã từng cắt máu. Và bây giờ cái bàn tay ấy người ta bảo là nhúng chàm, nhưng Chúa đã nhúng vào trong máu và nước từ trái tim Chúa, cái chàm đó được rửa sạch hết rồi. Cho nên bây giờ đã là lúa tốt rồi. Ngày xưa nó giơ tay nó đâu có mỏi, bây giờ nó giơ tay nó biết mỏi rồi, thấy chưa? Ngày xưa nó giơ tay nó chém ai nó có mỏi tay bao giờ đâu. Còn bây giờ mà nó giơ tay lần chuỗi là nó thấy mỏi rồi. Thưa anh chị em, nhìn bên ngoài mình đâu có biết được. Cho nên đừng vội xét đoán, đừng vội kết án, mới chỉ thấy ở bên ngoài mà thôi. Thấy ở bên ngoài có vẻ như là cỏ lùng, nhưng làm sao mình biết được tấm lòng của nó, xin lỗi, này này, vàng thật hay vàng giả biết được không? Vàng giả, vàng thật biết được không? Không biết được, đâu có biết được, thấy chưa? Nhìn cái sợ rồi. Đây là vàng trắng hay là vàng đen biết thật không? Cũng không biết được, thế không? Mình không biết được, muốn biết là thật hay không thì phải thử đã, phải cầm, phải xem, phải ngó, phải cân đo đong đếm mới biết được. Đừng vội kết luận mày đặt đeo vàng giả, đừng vội kết luận trời ơi này con nhờ giàu đeo vàng thật, chưa biết cái nào thật cái nào giả thì đừng vội kết luận sớm quá. Cho nên Chúa bài học mà chúng ta tặng cho hai bạn hay món quà nha. Đây, món quà thứ nhất là tặng cho bạn tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Rồi, mời bạn cầm lên tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà đã biến bạn từ cỏ lùng trở thành. Rồi, gửi tặng cho bạn cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nếu mà ngày xưa bạn ấy chưa có thành lúa tốt, thành chưa thành lúa tốt mà mới là cỏ lùng Có bao giờ bạn ấy nghe không? Không. Bạn đi hát karaoke, đi nghe cái gì, chứ nghe cái này làm cái gì. Nhưng mà bây giờ bạn đã chịu nghe rồi, thì bạn là lúa tốt hay cỏ lùng? Vì anh chị em thuộc bài quá, hay quá, tôi không đánh lừa được anh chị em nữa rồi. Rồi, đây gửi tặng cho các bạn thêm những món quà của lòng Chúa thương xót nha. Rồi, các bạn nữ nào không? Các bạn nữ nào nhìn lúa tốt hay cỏ lùng đâu, lên cho coi coi. Các bạn nào không? Đây, đây tặng cho bạn thêm một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi, gửi tặng cho bạn thêm một trái tim lòng Chúa thương xót. Và ai là cỏ lùng mà trở thành lúa tốt, xin lên đây nhận món quà. Rồi, cỏ lùng trở thành lúa tốt rồi phải không? Cũng mạnh dạn quá. Hai người ai lên trước lấy được là 1, 2, 3 rồi, bạn này bà thắng rồi. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay để xin tạ ơn Chúa. Mời các bạn về chỗ. Đây là cuốn tâm, cuốn nhật ký lòng Chúa thương xót nơi linh hồn tôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mà một trong những đặc điểm, đặc tính của lòng thương xót là sự kiên nhẫn, kiên trì, kiên nhẫn, kiên trì, nhẫn nại, không nóng vội trước sự dữ đang lộng hành. Nhiều khi ta sốt ruột, ta muốn thay mặt Chúa để mà trừng trị, trừng phạt. Nhưng Chúa nói, đây là giờ của lòng thương xót. Chúa trì hoãn, Chúa đợi chờ, không cho cái người đó nhổ cái cỏ lùng lên. Vì Chúa bảo, lỡ mà nhổ cỏ lùng rồi nhổ luôn lúa thì sao? Cứ để cả hai lớn lên. Và trong khi chờ cả hai lớn lên như vậy, thì Chúa muốn làm sao người là lúa tốt phải chịu thử thách. Phải chịu thử thách để chứng tỏ là lúa tốt thật. Vì chúng ta có thể đang ở trong nhà thờ này là lúa tốt, mà chạy về ra ngoài đường trở thành cỏ lùng được chưa? Được không? Được không? Được. Có thể ngay trong nhà thờ mình cũng có thể là lúa tốt rồi trở thành cỏ lùng. Ai là người? Bà có đạo không? Có không? Rồi, ví dụ bà này, bà lên bà rước lễ. Bà rước lễ mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Amen. Bà rước Chúa, bà là lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Rồi bà ấy vừa mới lên rước lễ xong, bà ấy về cái chỗ ngon nhất của bà ấy, thằng bé này nó chiếm mất rồi, mất cái ghế của bà ấy rồi. Bà ấy về, bà ấy nổi đóa lên, sư mày, mày chiếm chỗ của bà. Thì lúc đó bà ấy là lúa tốt hay là cỏ lùng?
Cỏ lùng.
À, thế anh chị em thấy không? Mới rước Chúa xong, mà vừa mới có Chúa xong mà đi về thấy người ta chiếm mất chỗ của mình rồi, cũng nổi điên lên mà mắng người ta sai xả mà. Rồi có những người lên rước Chúa mà còn chen nhau lên. Thì lúc mày lên rước Chúa thì mình là lúa tốt hay cỏ lùng? Lúc mày lên rước Chúa mà đang muốn lên rước Chúa mà Giê-xu ơi ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con biết đâu nương nhờ, nơi dương gian con ra lạnh hôn thơ, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. Lúc đó mình là lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Nhưng mà mình lên xếp hàng, mình cứ lấn người này một cái, mình lấn người kia một cái, mình đẩy người nọ một cái, lúc đó cỏ lùng hay lúa tốt? Thấy chưa? Anh chị em thấy rất là nhanh, nó biến nhanh lắm. Cỏ lùng lúa tốt, lúa tốt cỏ lùng nhanh lắm. Cho nên Chúa nói rằng cứ kiên nhẫn đợi chờ, đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn đợi chờ. Lòng thương xót là cho con người có cơ hội mà quay trở về. Hãy cho anh em mình một cơ hội, đừng dồn anh em mình đến đường cùng. Đừng bao giờ dồn anh em mình đến đường cùng. Vì dẫu sao chăng nữa, nơi một con người tội lỗi thế nào đi chăng nữa, vẫn còn một cái nhân tốt ở trong đó, vẫn còn một cái nhân của hạt lúa tốt ở trong đó. Mà những con người này, nếu xã hội kết án, nếu giáo hội loại trừ, nếu cộng đoàn chúng ta không tiếp đón họ, thì họ sẽ tiếp tục là cỏ lùng mãi mãi. Không những họ là cỏ lùng, mà còn làm cho những lúa tốt khác là không sống nổi với họ. Đúng không? Mọi người đã chê tôi rồi, trong đạo cũng ruồng bỏ tôi, gia đình cũng loại trừ tôi, vậy thì họ sẽ trở thành những con người bất mãn, họ sẽ trở thành những tay du đãng, những tay anh chị khét tiếng, bất chấp, không còn nể nang gì cả. Coi nể họ đâu, bây giờ họ phải bắt người khác phải nể họ. Coi cúi đầu chào họ đâu, bây giờ họ phải bắt người khác cúi đầu chào họ, bằng quyền lực của họ, bằng nắm đấm của họ, bằng súng ống, đạn dược nếu họ có, nếu không thì bằng dao Thái Lan họ sẵn sàng. Coi ai dám khinh thường họ. Họ cũng là con người mà. Tại sao lại loại trừ họ? Tại sao lại loại bỏ họ? Tại sao lại không cho họ một con đường sống? Tại sao không tạo một cơ hội, cơ may cho họ làm lại cuộc đời? Thưa anh chị em, đấy, lòng thương xót là như vậy. Cho nên giáo điểm tin mừng luôn luôn mở rộng vòng tay, luôn luôn mở rộng cánh cửa cho những con người là cỏ lùng tìm đường trở về, trở thành lúa tốt. Chúng tôi tạo tất cả những điều kiện tốt nhất cho các bạn. Cũng như là chúng tôi đang có chương trình là cho các bạn có công ăn việc làm, làm những cái lò bánh mì mà không biết nó làm bánh mì cho bột vào, nó ra bánh mì hay là nó bánh gì chưa biết. Vì không ai có tay nghề hết. Bảo cha con có lò bánh mì rồi mà con không biết làm bánh mì nó ra bánh gì hay không. Bảo ra bánh gì thì bánh nào mà dở thì mình, bánh nào ngon thì mình. Thấy chưa, ngon chưa? Bánh dở thì ăn, bánh ngon thì bán. Chấp nhận như vậy mà. Để làm lại cuộc đời thì nó phải mày mò, phải thất bại. Mà càng thất bại bao nhiêu thì nó con đường thành công nó mới rực rỡ bấy nhiêu. Cho nên các bạn cứ kiên trì, cứ tập tành mà làm. Làm mà không bán được cứ đưa về ăn trừ cơm, được không? 120 thằng ăn bao nhiêu bánh chả hết. Không sợ ế. Nào mà ế là khỏi nấu cơm, được không? Được không? Được. Mà bí quá mà không ai mua thì lấy lò bánh mì đó tráng làm bánh lễ. Bột không men, vậy thôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy rõ là luôn luôn hãy tạo cho con người một cơ hội, tạo cho con người một cơ may. Mà nếu mà cuối cùng mà họ không chịu thì hãy phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Cũng đừng vội kết án. Biết đâu cái giờ mà họ quay trở lại lại là cái phút đá bù giờ cuối cùng, 90 cộng 3 cộng 4 phút bù giờ. Lúc đó nó mới đá vô thì sao? Đúng không? Cho nên lúc mà Việt Nam mình á, cái giờ phút cuối cùng, cái phút bù giờ đó, nào nó đá vô đường trái, Giê-xu cả nước là nhảy tưng lên, mừng rỡ quá sức lẽ mình, vì là Việt Nam đã thắng được Thái Lan, thí dụ như thế. Thì anh chị em biết là hai thằng trộm mà hai bên tả hữu Chúa cũng như thế. Hai thằng đó là cỏ lùng hay lúa tốt? Bên phải là lúa tốt hay cỏ lùng? Đây tôi hỏi anh chị em, bên trái là cỏ lùng hay lúa tốt? Thằng trộm bên trái là lúa tốt hay cỏ lùng? Thằng trộm bên phải là cỏ lùng hay lúa tốt? Làm gì mà lúa tốt? Lúa tốt thì nó đã trả đi ăn trộm. Lúa tốt thì nó đã trả đi ăn trộm. Chỉ có một ông nào cũng bị đóng đinh là lúa tốt thôi. Ông nào? Giê-xu thôi. Chỉ có mình Chúa Giê-xu là lúa tốt thôi. Còn hai tên trộm nó đều là cỏ lùng hết. Mà đến giờ phút cuối cùng, phút 90 cộng với lại 3 phút bù giờ, là cái thằng bên trái nó vẫn không đá vô được, cho nên nó vẫn mãi mãi là cỏ lùng khi mà nó thách đố với Chúa rằng là nếu ông có ngon thì ông cứu ông và cứu chúng tôi với. Nói câu đó nó là lúa tốt hay cỏ lùng? Cái thằng bên phải mắng nó rằng là mi cùng chịu một án phạt như vậy mà mi còn kêu trách ông ấy sao? Ông ấy có làm gì nên tội đâu? Tôi với anh, hai thằng mình đã đi cướp nhà băng, hai thằng mình đã đi bán heroin, hai thằng mình đã đi đòi nợ mướn, một thằng thì bẻ tay, một thằng thì bẻ chân, một thằng thì chặt đầu, một thằng thì chặt đuôi. Hai thằng mình đã là tội lỗi đầy đầu, chịu như vậy là đáng rồi. Nhưng ông này, ông ấy có làm gì nên tội đâu? Một người vô cùng tội lỗi mà dám biện hộ cho người khác, anh chị em thấy dễ không? Không. Tôi có tội thì thằng khác cũng phải có tội. Bao giờ cũng vậy thôi. Bao giờ cũng vậy thôi. Mình bị phạt thì mình cũng muốn người khác bị phạt, đúng không? Anh chị em thử nghĩ coi, ngày xưa tôi với em tôi mà đánh nhau, mà mẹ tôi đi về đánh tôi một trận xong mà không đánh em tôi là tôi không chịu được. Con với nó đánh nhau, tại sao mẹ đánh con 5 roi mà không đánh nó roi nào cả? Thấy không? Dù hai anh em đánh nhau là hai đứa có lỗi rồi, nhưng mà mẹ tôi thấy em tôi thì mẹ tôi tha cho nó vì nó là em gái, nó là chân yếu tay mềm, mà mẹ tôi đánh tôi 5 roi. Đáng lẽ tôi chịu 5 roi, vậy là đúng tội tôi chưa? Đúng chưa? Đúng rồi, đấy là còn khoan nhượng á, đáng lẽ là 10 á, mà mẹ tôi thường hay cho khất. Mẹ tôi cứ chơi 50%, lấy lãi 10 phần. Rồi lần sau mà đánh là vậy mà nhân lên. Thì đáng lẽ tôi chịu như vậy là xong. Mà tôi có xong không? Không. Tôi vẫn cứ cố nài, không phải tha cho tôi, mà tôi lại tố cáo em tôi để em tôi cũng chịu một án phạt như tôi. Con người ta nó khốn nạn là ở chỗ đó, thưa anh chị em. Anh chị em cứ suy nghĩ thử coi. Khi mà mình bị phạt thì mình muốn người khác cũng bị phạt giống mình. Đúng không? Đúng không? Anh chị em cứ thấy ra tòa coi, cái ông tổng giám đốc ngân hàng mà ông bị phạt xong, mà ông thấy cái cô kế toán mà bị tha, được tha, ông có chịu không? Không. Tôi đã ra lệnh cho cô kế toán ký cái đó, bắt đầu đổ thừa cho cô kế toán, mặc dù mình bị tội rồi, nhưng mà thấy cô kế toán mà không bị phạt mình không chịu được. Có đúng thế không thưa anh chị em? Khốn nạn của con người là như vậy. Không có lòng thương xót. Chỉ muốn là mình bị sao thì người khác cũng phải chịu như vậy thôi. Chứ không có nhận rằng ông này có làm gì nên tội đâu. Không có đâu thưa anh chị em. Mà ông ấy làm được câu đó khi mà nói ông này có làm gì nên tội đâu, thì ông đã là cỏ lùng hay lúa tốt rồi. Bắt đầu hoang mang. Nói được câu là ông này có làm gì nên tội đâu, nhận rằng Chúa Giêsu là đấng vô tội, thì ông là lúa tốt hay cỏ lùng? Và câu này: lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Lúc đó ngay lập tức ông ấy trở thành, mạnh lên, ngay lập tức ông ấy trở thành. Và Chúa nói: ngay hôm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Một bàn thắng ngoạn mục, một vào cái phút cuối cùng, ngon không? Cho nên người ta bảo thằng trộm này mới là trộm chuyên nghiệp, cả đời nó đi ăn trộm rồi đến phút cuối cùng nó cũng trộm luôn được nước trời. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa như vậy. Tôi thấy lòng thương xót của Chúa, tôi cứ ngồi tôi suy gẫm, tôi nhìn lên thập giá Chúa mà tôi thấy rằng không có ông nào mà làm được cái câu việc đó. Lúc mình đang bị treo trên thập giá này, vậy mà vẫn còn cứu cái người mà vì nó mà mình bị đóng đanh vào thập giá. Anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, nhìn lên Chúa đi. Tôi muốn giới thiệu với anh chị em đọc ở trong cuốn Khám Phá Một Nguồn Vui. Anh chị em sẽ thấy rằng khám phá cái nguồn vui đó là nguồn vui của một đấng luôn luôn là mong muốn con người ta được ăn năn trở lại, được cứu, chứ không muốn diệt. Vì Chúa nói con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không phải để tiêu diệt người có tội, mà muốn người có tội ăn năn trở lại để họ được sống. Vì thế mà đang lúc mình cũng đau khổ như thế, đang lúc mà lạy cha sao cha nỡ bỏ con, mà Chúa không nghĩ đến cái đau khổ của mình, không nghĩ đến cái cô đơn cùng cực của mình, mà vẫn còn đoái thương đến một kẻ là một trong những đứa phạm tội, mà vì nó phạm tội cho nên Chúa mới phải chịu thương, chịu khó, chịu chết trên cái thập giá để đền tội của nó và đền tội của tôi cũng như anh chị em. Vậy mà vẫn ráng vớt nó ngay hôm nay, không có chuyện ngày là hứa, mà ngay hôm nay, tức là nói là làm. Đó, Chúa là như thế. Chúa của chúng ta, lòng thương xót của Chúa là như vậy. Các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn đang lang thang, các bạn đang mất phương hướng, các bạn đang đánh mất lý tưởng, các bạn đang đánh mất ý nghĩa của cuộc đời, mời các bạn hãy chạy đến dưới chân thập giá đi. Mời các bạn hãy chạy đến dưới chân thập giá, các bạn nhìn lên thập giá của Chúa và các bạn cũng nghe Chúa nói với các bạn là ngay hôm nay ta cho con được ở trên thiên đàng với ta, với điều kiện là con tín thác vào lòng thương xót của ta, với điều kiện là con tự mình thay đổi từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Đáng lý ra ta đã nhổ cỏ rồi, đáng lý ra ta đã chặt hết rồi, mà ta để cho con 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí có bạn 35 năm, 40 năm dính vào xì ke, ma túy, hàng đá và con đường tội lỗi. Nếu mà Chúa chặt thì các bạn chết chắc, các bạn có thể thoát khỏi lưới của pháp luật được. Được. Hoặc là các bạn khôn khéo, hoặc là bạn có tiền, hay là bạn quen biết, các bạn có thể né tránh lưới pháp luật, sống ung dung được. Nhưng lưới trời lồng lộng không thoát đâu, không thoát nổi đâu. Mà Chúa lại không chụp cái lưới đó ngay lúc các bạn đang phạm tội để mà trừng phạt, trừng trị, mà Chúa lại để cái lưới đó cho các bạn lọt vào trong lòng thương xót của Chúa, để Chúa tha thứ, Chúa yêu thương, Chúa cứu vớt, và Chúa cho các bạn cơ hội, cơ may để làm lại cuộc đời. Thế thì tại sao chúng ta thấy những người anh chị em của mình có thể nhìn bên ngoài là sai lỗi, có thể nhìn bên ngoài là không có tốt hay là chưa hay theo ý của mình? Chưa chắc là người đó đã sai theo ý của người khác, mà theo ý của mình, theo sự phán đoán của mình, theo sự suy xét của mình, là người đó là sai, người đó là quấy, người đó là không đúng. Rồi chúng ta chụp mũ, rồi chúng ta xét đoán, rồi chúng ta kết án và chúng ta loại trừ. Đã biết chắc họ là lúa tốt hay cỏ lùng chưa? Anh chị em trả lời giùm tôi, đã biết chắc họ là lúa tốt hay cỏ lùng chưa? Lúc nãy tôi vừa mới nói, nhìn bên ngoài là lúa tốt mà chưa chắc đã là lúa tốt, vì bên ngoài ngoài là lúa tốt mà bên trong là... Nhìn bên ngoài là cỏ lùng, bặm trợn, nhìn bên ngoài là sai, là quấy, nhưng mà chưa chắc mới có hiện tượng nó là như vậy thôi, và mới theo sự phán đoán chủ quan của mình thôi, theo sự suy đoán của mình thôi, là như vậy. Vì mình đã thấy, đã bắt được tận tay chưa? Đã nhìn tận mắt chưa? Đã đến tận nơi chưa? Chưa. Mà đã hiểu được rằng động cơ nào họ làm điều đó chưa? Đã biết được rằng cái nhìn được thấy cái thiện ý của họ, cái thiện chí của họ khi họ làm được điều đó chưa? Chưa. Mà cũng thấy được là cái ác ý của họ khi họ làm chưa? Chưa. Vậy thì tại sao mình đã vội kết án là họ là cỏ lùng? Mà vậy thì tại sao mình đã vội họ kết oán là đồ phải loại bỏ, phải loại trừ? Thưa anh chị em, cứ nhìn vào thập giá của Chúa rồi mỗi người tự mình trả lời coi, tôi là cỏ lùng hay tôi là lúa tốt? Rồi nhìn vào lòng thương xót Chúa để mà trả lời rằng là biết bao nhiêu lần tôi đã kết án loại trừ anh em tôi vì cho rằng đó là cỏ lùng. Vậy tôi có còn là con cái của Chúa đấng giàu lòng thương xót nữa hay không? Biết bao nhiêu lần tôi đã loại trừ anh em tôi vì tôi không nhìn nhận đó là lúa tốt, vì tôi thành kiến, vì tôi ghen tị, vì tôi nghi ngờ, vì tôi ác ý, vì tôi tà tâm. Như vậy tôi có xứng đáng là con cái của lòng Chúa thương xót hay không? Mà Chúa nói các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị kết án. Đừng vội xét đoán kết án trước thời buổi, đừng kết án trước giờ của Chúa. Đây là giờ của lòng thương xót. Đây là giờ mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy trở thành những cây lúa tốt để đem những anh chị em đau ốm, bệnh tật của mình đến đón nhờ lòng thương xót của Chúa. Xin mời các anh em đang chờ để đón nhận những chiếc xe của lòng thương xót Chúa, mời anh em lên trên đây để đón nhận những món quà của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta vẫn đón nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu lần Chúa không kết án ta, loại trừ ta khi ta rõ ràng là cỏ lùng, mà Chúa vẫn thương, vẫn đợi, vẫn chờ cho ta có cơ hội. Vậy thì ngày hôm nay hãy tạo những cơ hội cho anh chị em mình để bước được, để đi được bằng những chiếc xe lăn đây. Con cho mọi người biết đây là gì của con.
Dạ em ruột. Dạ.
Vâng, em con tên gì?
Dạ Nguyễn Duy Lợi.
Nguyễn Duy Lợi, bao nhiêu tuổi và ở đâu bị bệnh gì?
Dạ bị tai biến lâu rồi, 55 tuổi, ở Thủ Đức.
Dạ. Chúng con là người theo đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho một gia đình người đạo Phật. Làm sao mà con biết được ở đây mà con đến để con đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa?
Có chú đánh đàn ở đây, ở dưới Thủ Đức giới thiệu lên. Dạ. Dạ. Dạ.
Vâng, xin được gửi tặng cho anh cái chiếc xe nha. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Và đây là ai?
Dạ, còn đây là chồng của con ạ.
Chồng con tên gì?
Dạ, chồng con tên là Ma Văn Hết.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 49 tuổi ạ.
Bị bệnh gì?
Dạ, chồng con bị tai nạn lao động ạ.
Bao nhiêu năm rồi?
Dạ, 6 năm rồi.
Vâng, chồng con là bị tai nạn lao động. Rồi chúng con được có mấy người con?
Dạ, chúng con được, Chúa ban cho con được 3 người con ạ.
Vâng, rồi bây giờ chồng con bị như vậy thì con sống bằng cái gì để vừa nuôi chồng và nuôi 3 đứa con?
Dạ, con bây giờ con cũng làm thuê, làm mướn với con ạ.
Vậy con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ, con là người lương ạ.
Hả?
Con người lương ạ.
Vâng, đây là người ngoại đạo, đây là người lương. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Người chồng, cái trụ cột chính của gia đình, bị tai nạn lao động và không có, anh có nói năng gì được không?
Dạ, có.
Con tên là gì?
Con tên là Ma Văn Hết.
Ừ. Bây giờ con, gia đình con như vậy thì con thấy sao, con đến đây với ước mơ gì của con?
Dạ, con đến đây ước mơ với Chúa, với Cha là chữa cho con được lành bệnh ạ.
Con bị tai nạn như thế nào?
Con bị tai nạn lao động, gãy xương cột sống cổ.
Bị
cây đập xuống cột sống cổ.
Vâng, đây là tai nạn lao động và cây đập xuống cổ và chấn thương cột sống. 6 năm anh phải ngồi trên chiếc xe lăn. Chị ấy một mình vừa con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non vì còn 3 đứa con thơ nữa. Anh chị, chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị cái khó khăn đó bằng chiếc xe lăn để chị có thể đưa anh ấy đi một cách dễ dàng. Và đây là chút quà để gửi cho các cháu học trong năm học sắp tới nha. Vì chúng tôi đang có học bổng lòng thương xót để dành cho các em học sinh nghèo, hiếu học, bất kể tôn giáo nào, ở địa phương cũng như là ở các nơi khác. Và đây là học bổng lòng thương xót dành cho cháu cũng như là các nơi khác, các giáo xứ khác mà các cha xứ thấy rằng có những em học sinh nghèo, hiếu học mà không có được sự trợ giúp nào thì xin mời đến với chúng tôi. Vì ở đây cũng có những bé, mời mấy bé lên đây con, lên theo đây. Cha gửi tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và anh chị em thấy đây là những em bé mang những con heo lên đây. Con đứng đây giùm cha. Con đứng đây. Rồi, quay xuống. Đây là cái máy. Đây con có gì đây?
Có gì đây? Dạ có máy.
Máy cho ai?
Dạ cho người nghèo.
Rồi, có 5 cái máy cho người nghèo. Đây, ai là người không có máy thì cho đầy tặng cho anh, đầy tặng cho con, đầy con, đứng lên. Đứng lên đầy cho tặng cho con, đây là một em nha. Rồi máy tặng cho người nghèo, người nào? Đây tặng cho bà này, tặng đúng ý nguyện của con, hai máy cho người nghèo. Ngoại đạo không có máy, có nghèo không? Nghèo có mấy xe hơi. Rồi đây, rồi còn hai cái nữa tặng cho người nghèo. Ai là người nghèo? Nghèo chứ không phải là đau. Nghèo chứ không phải là đau, người nghèo khó khăn thôi. Đây cái bà này bà bị mù đây, đúng không? Đây con để tặng cho anh, đưa giùm cho cha. Gửi tặng cho bà bị mù cho bà nghe. Và cái máy thứ năm là để tặng cho một người nghèo nữa. Rồi, gửi tặng cho bé kia kìa, bé xíu kìa, đó. Đó, con đứng lên con. Đứng lên con, rồi. Đó, gửi tặng cho bé. Rồi, một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Rồi, con bé nào mang heo nữa đây, đây nữa không? Rồi, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy đây là những cây lúa tốt. Họ đang được gieo vào trong lòng thương xót của Chúa. Mà nếu chúng ta chung quanh là những cây lúa tốt để giúp cho nhau, biết quan tâm đến nhau, biết chia sẻ cho nhau, biết đùm bọc lẫn nhau, thì cái cánh đồng hoang không còn là cánh đồng hoang nữa. Những bộ phim cánh đồng hoang sẽ không chiếu nữa, mà sẽ chiếu những bộ phim là cánh đồng lúa, chứ không phải là cánh đồng hoang. Cánh đồng cỏ lùng sẽ càng ngày càng tàn lụi đi, ma quỷ sẽ bị thất nghiệp khi nó đụng chạm đến lòng Chúa thương xót. Vì Satan và lòng Chúa thương xót là không đội trời chung. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản phá lòng Chúa thương xót. Vì những người chạy đến với lòng Chúa thương xót, Chúa sẽ biến họ từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Cho nên ma quỷ nó điên lên và nó tìm mọi cách nó cản phá, dùng bất cứ phương tiện đê hèn nào. Thậm chí dùng, Chúa nói là dùng bàn tay của người đạo đức để mà cản phá công cuộc đó. Nhưng đừng sợ, ta sẽ thắng. Chúa nói rất rõ, công cuộc lòng thương xót sẽ vinh thắng bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi cản phá của bàn tay con người, vì đó là bàn tay của ma quỷ. Chúa chắc chắn sẽ thắng, những lúa tốt sẽ được vươn lên và cỏ lùng sẽ tan lụi, tương lai sẽ rực sáng, lòng thương xót Chúa sẽ bừng sáng và chiếu rọi đến tất cả mọi ngõ ngách, để không còn cỏ lùng nào nữa mà chỉ toàn là lúa tốt mà thôi. Amen.